Ông Nguyễn Phú Trọng mưu tìm gì ở Trung Quốc? Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm nay đã đặt chân tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 4 ngày, trong khi quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng rơi vào cảnh cơm không lành canh không ngọt vì những hành động hung hãn của quốc gia đông dân nhất thế giới này ở Biển Đông. Tháp tùng ông Trọng lần này có nhiều quan chức cấp cao của Việt Nam như Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư. Và giới quan sát nhận định rằng điều đó cho thấy Hà Nội vẫn coi trọng mối bang giao với chính quyền Bắc Kinh. Đây là chuyến công du cấp cao thứ hai của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tới nước lân bang ở phía Bắc kể từ năm 2011 và diễn ra trước chuyến thăm đã được thông báo sang Washington. Giáo sư tương lai, một nhà quan sát tình hình chính trị ở trong nước, cho VOA Việt ngữ biết ông không bất ngờ khi ông Trọng sang Trung Quốc trước Hoa Kỳ. Ông tương lai nói.
Khi bàn một cái chuyện lớn gì đó thì trước hết là người ta bàn với cái ông láng giềng ở cạnh, và bản thân cái ông láng giềng ấy, ông cũng muốn ông ta đó phải là cái người mà có một cái tiếng nói có trọng lượng nhất. Đấy là cái nỗi đau khổ của một cái nước nhỏ ở bên cạnh một nước khổng lồ, và cái nước khổng lồ ấy luôn luôn muốn những cái nước chung quanh ấy phải quy về một mối là thiên tử, là cái nước Trung Quốc, nước ở giữa. Cái đó nó là từ xa xưa lắm rồi. Đấy là một cái nỗi nhục do một cái oái oăm của cái vị thế địa chính trị mà dân tộc Việt Nam phải chịu đựng. Đấy là một cái thông lệ, và vượt ra khỏi được cái thông lệ đó, nó đòi hỏi cái bản lĩnh của cả một dân tộc.
Nhân dịp này, báo chí của cả hai nước đã đăng tải nhiều bài viết và phân tích về mối quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Truyền thông trong nước nhận định rằng chuyến công du của ông Trọng nhằm mục đích xin trích tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Trung. Trong khi đó, Tân Hoa Xã cũng cho rằng chuyến đi của nhà lãnh đạo Đảng của Việt Nam là cơ hội tốt đẹp để củng cố mối quan hệ hữu hảo trường tồn với thời gian. Hãng tin lớn nhất của Trung Quốc bình luận rằng thật là ngây thơ khi nghĩ rằng Việt Nam và Trung Quốc không bao giờ tranh cãi hay đấu đá nhau, cũng như mối quan hệ đối tác sâu đậm sẽ sụp đổ vì vụ tranh cãi ở Biển Đông. Theo Tân Hoa Xã, các ý kiến diễn giải chuyến đi dự kiến của ông Trọng tới Mỹ là nhằm làm đối trọng với Trung Quốc, phảng phất mưu kế và chủ nghĩa đối đầu thời chiến tranh lạnh mà đáng lẽ đã bị vứt vào sọt rác lịch sử từ lâu. Trong khi đó, nhận định với VOA Việt ngữ, giáo sư tương lai cho rằng bây giờ là lúc Việt Nam phải củng cố liên minh với các nước như Mỹ. Ông nói.
Đây là cái cơ hội không thể bỏ lỡ để cho Việt Nam vượt ra khỏi cái bóng của Trung Quốc, tức là thoát ra khỏi cái quỹ đạo kìm kẹp của Trung Quốc. Bộ mặt xâm lược của Trung Quốc đối với Việt Nam ấy, thì nó quá rõ. Đối với khu vực thì nó quá rõ. Đối với Biển Đông thì nó quá rõ. Toàn thế giới đều thấy cả. Bây giờ đây, trong cái mối quan hệ là Mỹ xoay trục sang châu Á, thực ra cũng vì lợi ích của nước Mỹ mà thôi, cũng vì cái lợi ích dân tộc mà người Mỹ thấy quá rõ cái bộ mặt của Trung Quốc. Và với cái việc Mỹ xoay trục sang châu Á như thế, thì lợi ích của nước Mỹ, nó đòi hỏi nước Mỹ gắn kết với một số những người, những cái nước ở cái vùng Đông Nam Á này. Đây là thời cơ nghìn năm có một, Việt Nam phải chớp lấy. Để làm gì? Để chống lại cái âm mưu của Trung Quốc, để mà thoát ra khỏi cái quỹ đạo của Trung Quốc.
Năm ngoái, giáo sư tương lai cùng hàng chục các đảng viên lão thành là các nhân sĩ trí thức có tiếng ở trong nước đã viết một bức thư ngỏ gửi Ban chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó kêu gọi nhanh chóng kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế nhằm phát huy thế mạnh chính nghĩa của Việt Nam sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan dầu gây tranh cãi vào vùng biển mà Hà Nội tuyên bố là thềm lục địa của mình. Ngoài việc đưa Trung Quốc ra tòa, các đảng viên lão thành còn gợi ý rằng Việt Nam cần chủ động liên kết với các nước khác. Bức thư viết xin trích, Việt Nam cần chủ động cùng với các nước ven Biển Đông thỏa thuận giải quyết những vướng mắc về chủ quyền trên biển với các đảo, bãi đá, củng cố sự đoàn kết thống nhất của các nước ASEAN, trước hết là giữa các quốc gia ven biển, trong cuộc đấu tranh chống một hành động bành trướng của Trung Quốc muốn độc tôn chiếm vùng biển này thành ao nhà của mình. Sau vụ giàn khoan dầu đã đẩy quan hệ giữa hai nước xuống tới mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, Hà Nội và Bắc Kinh đã thực hiện các chuyến thăm cấp cao để xoa dịu tình hình. Và các nhà quan sát cho rằng chuyến công du của ông Trọng lần này cũng nhằm mục đích đó. Theo đánh giá của một số chuyên gia, việc Trung Quốc lấn biển xây dựng các hòn đảo nhân tạo ở vùng biển tranh chấp tạo nên vạn lý trường thành bằng cát, như theo nhận định của các quan chức Mỹ, nhiều khả năng sẽ nằm cao trong nghị trình. Thiết bị phóng xạ thất lạc ở Việt Nam. Việt Nam hiện vẫn chưa tìm thấy thiết bị thất lạc từ tháng trước, mà theo các quan chức có thể ảnh hưởng tới tính mạng của người dân, dù ráo riết truy tìm suốt hai ngày nay. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiến hành phiên họp khẩn sau khi nhận được thông tin cho biết nhà máy thép Pomina 3 trên địa bàn tỉnh bị thất lạc nguồn phóng xạ trên. Theo báo cáo, nhà máy đặt tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1 có 5 nguồn phóng xạ lắp đặt trên dây chuyền sản xuất. Khoảng giữa tháng 3, khi bàn giao tài sản do thay đổi nhân sự phụ trách an toàn bức xạ, nhà máy này đã phát hiện một nguồn phóng xạ dùng để đo mức thép CO60, nguồn phóng xạ thuộc nhóm 4 bị thất lạc. Ông Mai Thanh Quang, Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hôm nay cho VOA Việt ngữ biết rằng vẫn chưa tìm được thiết bị vừa kể và công tác tìm kiếm vẫn đang được xúc tiến.
Chúng tôi có cái tổ tìm kiếm này ạ. Tổ tìm kiếm trong đó có lực lượng của Sở Khoa học Công nghệ, rồi có sự phối hợp giúp đỡ của cái Cục An toàn Bức xạ của Bộ Khoa học Công nghệ, rồi có công an, có các ban ngành chức năng của tỉnh ạ. Vâng, từ đây thực hiện tất cả các biện pháp tìm kiếm, mở rộng, nhân rộng và tìm ra ai ạ. Đang tập trung hết cỡ đây. Về thiết bị này thì nó là cái nguồn phóng xạ của nó là nguồn cobalt 60 đây anh. Nếu mà nó con người mình mà tiếp xúc trực tiếp ấy, thì nó sẽ có ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe con người.
Đích thân Cục trưởng An toàn Bức xạ và Hạt nhân Vương Hữu Tấn cùng cơ quan liên điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có mặt tại nhà máy Pomina 3 để chỉ đạo công tác tìm kiếm. Các quan chức cho biết việc tìm ra và thu hồi thiết bị phóng xạ này là vô cùng cần thiết. Năm ngoái, một công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bị mất trộm thiết bị chụp ảnh xuyên thấu NTD chứa nhiều chất phóng xạ có thể khiến người nhiễm bị bỏng, nhiễm độc phóng xạ và chết. Thành phố Hồ Chí Minh sau đó đã tìm được thiết bị trong căn nhà trọ của nghi can trộm cắp.